Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tứ trụ Việt Nam được thăm khám sức khỏe hàng ngày, Mỹ bác những khoe khoang về vũ khí hạt nhân của Nga, Trung Quốc sẽ phóng hỏa tiễn ở ngoài khơi, có thể ở Biển Đông, và Thủ tướng Hun Sen gọi những người đốt hình nộm ông ở Úc là chó.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tứ trụ Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được thăm khám sức khỏe hàng ngày. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cà phê vỉa hè Sài Gòn. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra Nga đang điều tra một khoảng thời gian vào mùa hè năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump dường như quyết tâm thúc ép Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions từ chức. Báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Tư. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu nỗ lực của ông Trump trong việc thúc ép ông Sessions từ chức có phải là một phần trong chuỗi hành vi nhằm cản trở công lý hay không, The Post cho biết, dẫn lời những người nắm rõ vấn đề này. Tòa án điều tra của ông Mueller đang điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đã thẩm vấn các nhân chứng về những phát biểu riêng tư của ông Trump vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm ngoái, khoảng thời gian mà ông lên Twitter viết hàng loạt dòng tweet gia biểu ông Sessions, theo The Post. Ông Mueller đang xác định xem liệu mục tiêu của ông Trump có phải là đuổi ông Sessions đi hay không để ông có thể chọn một người thay thế mà sẽ kiểm soát được cuộc điều tra về sự thông đồng khả dĩ giữa Nga và ban vận động tranh cử Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Nga phủ nhận can thiệp vào chiến dịch tranh cử và ông Trump phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào. Nhà Trắng và Bộ Tư pháp không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận về bài báo của The Post. Quan hệ giữa ông Trump và ông Sessions vẫn đầy trắc trở kể từ khi ông Sessions loan báo rút lui khỏi cuộc điều tra Nga tại Bộ Tư pháp. Loan báo này đã mở đường cho việc bổ nhiệm ông Mueller, người đã truy tố các cựu phụ tá và cố vấn của ông Trump. Hôm thứ Tư, ông Trump xỉa xói ông Sessions về quyết định của ông ra lệnh cho Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp điều tra các cáo buộc nói rằng cuộc điều tra liên bang đã xin trác do thám một cựu cố vấn của ông Trump mà không theo đúng chuẩn mực. Ông Trump nói trong một dòng tweet rằng quyết định của ông Sessions không sử dụng các công tố viên để điều tra vụ việc là đáng hổ thẹn. Ông Sessions, người ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump từ rất sớm, đã đáp lại bằng một tuyên bố ngắn gọn mà trong đó ông cam kết thi hành các nghĩa vụ của tôi với tính chính trực và danh dự.
Mỹ bác những khoe khoang về vũ khí hạt nhân của Nga. Ngũ giác đài ngày 1 tháng 3 bác những tuyên bố phô trương của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân. Ông Putin cùng ngày loan báo Nga đã thử các vũ khí không thể bị ngăn cản và có khả năng làm cho hệ thống phòng thủ phi đạn của NATO vô dụng. Không phải là phòng thủ mà là ngăn cản. Phát ngôn nhân ngũ giác đài Dana White nhấn mạnh và nói thêm rằng Bộ Quốc phòng không lấy làm ngạc nhiên trước các tuyên bố về vũ khí của Nga. Bà White cho biết hệ thống phòng thủ phi đạn Mỹ không thiết kế nhắm vào kho hạt nhân của Nga và rằng điều này Moscow hiểu rõ. Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định các hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu không nhắm vào Nga mà được thiết kế để phòng vệ trước các mối đe dọa từ Iran và Triều Tiên. Ông Putin trong bài diễn văn về tình trạng quốc gia hôm 1 tháng 3 nói các vũ khí mới bao gồm phi đạn hành trình chạy bằng hạt nhân, thiết bị lặn không người lái chạy bằng hạt nhân, có thể được gắn đầu đạn hạt nhân và một phi đạn siêu thanh độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow phải phát triển vũ khí mới vì Mỹ đã phát triển một hệ thống phòng thủ phi đạn đe dọa gây phương hại cho khả năng hạt nhân của Nga. Diễn tiến này xảy ra một tháng sau khi chính quyền Tổng thống Trump loan báo chính sách hạt nhân mới với lập trường cứng rắn hơn về việc cần phải ngăn cản Nga.
Đợt tấn công mới nhất vào các trang mạng của chính phủ Đức liên quan đến các phần mềm độc hại phức tạp và nhằm vào những dữ liệu nhạy cảm hơn so với cuộc tấn công năm 2015 vào Quốc hội. Reuters dẫn lời một thành viên hàng đầu trong đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel của Đức cho biết hôm 1 tháng 3. Ông Patrick Sandberg, một thành viên của Ủy ban Quốc hội giám sát các cơ quan tình báo Đức, nói với đài ZDF rằng phải cần thời gian để phân tích vụ việc mà chính phủ Đức hôm thứ Tư tuyên bố là đã kiểm soát được. Ông nói hãy còn quá sớm để khẳng định cuộc tấn công mạng có liên quan đến một nhóm hacker Nga có tên là APT-28 như truyền thông Đức tường thuật hay không, mặc dù ông nói có đủ bằng chứng cho thấy nhóm này có liên kết với một cơ quan tình báo của Nga. Đức hôm thứ Tư cho biết các giới chức an ninh đang điều tra một vụ tấn công độc lập vào các mạng máy tính của chính phủ, nhưng vụ việc đã được kiểm soát. Đức không xác nhận liệu Bộ Ngoại giao và Quốc phòng có bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này hay không. Theo lời ông Sandberg, có tin đồn về một vụ tấn công mạng chính phủ, nhưng ủy ban cấp cao của ông không được các giới chức chính phủ thông báo về vụ tấn công. Đang có một cuộc chiến diễn ra trên mạng, Reuters dẫn lời ông Sandberg nói và cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ dữ liệu nào bị đánh cắp trong vụ tấn công hay không, và nếu có thì đó là loại dữ liệu nào. Tuy nhiên, ông Sandberg nói vụ tấn công rõ ràng tập trung vào các dữ liệu nhạy cảm hơn so với vụ tấn công năm 2015 vào Hạ viện, dẫn tới việc mất 16 GB dữ liệu mà các giới chức Đức đổ lỗi cho nhóm hacker APT-28, còn được gọi là Fancy Bear hay Sophacy. Nhật báo Bild tường thuật rằng các giới chức an ninh Đức đã bị bất ngờ bởi sự tinh vi của cuộc tấn công, vượt quá mức độ từng gặp trước đó, và đưa ra giả định rằng vụ tấn công không phải từ nhóm hacker đã thực hiện vụ tấn công năm 2015. Trong khi đó, Benjamin Reed, người đứng đầu bộ phận phân tích gián điệp mạng của công ty FireEye, một công ty an ninh mạng có trụ sở đặt ở Mỹ, nói vụ việc ở Đức có thể là một phần trong loạt tấn công do APT-28 thực hiện chống lại các thực thể liên quan đến chính phủ Mỹ và châu Âu trong năm 2016 và 2017. Các quan chức tình báo Đức từng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang hồi năm ngoái. Các chính phủ phương Tây và các chuyên gia an ninh nói APT-28 có liên kết với một cơ quan tình báo của Nga và đổ lỗi cho nhóm hacker này đã thực hiện vụ tấn công hệ thống mạng của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ của Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Moscow trước đây phủ nhận rằng họ không có dính dáng gì với các cuộc tấn công mạng vào hệ thống chính trị của Đức. Nhà lập pháp bảo thủ Roderick Kiesewetter của Đức nói với tờ Die Welt rằng cuộc tấn công cho thấy các cơ quan chính phủ cần có nhiều nguồn tài chính và nhân sự hơn để đối phó với các cuộc tấn công. Các quan chức tình báo hàng đầu nước này kêu gọi các nhà lập pháp trao cho họ nhiều quyền hạn về pháp lý hơn để phản công trong trường hợp các cuộc tấn công mạng xuất phát từ các cường quốc nước ngoài.
Vợ sát thủ ở Florida bị truy tố. Tay súng bắn chết 49 người trong vụ tấn công hộp đêm Ponce ở Florida đã bị bắn hạ vài giờ sau khi gây án. Gần 2 năm sau, giờ đây, vợ của hung thủ bị truy tố tội giúp chồng hoạch định vụ tấn công. Phiên xử bà Noor Salman, góa phụ của tay súng Omar Martin, khai mở hôm 1 tháng 3 với việc chọn lựa ban bồi thẩm hết sức nhiêu khê. Vì với mức độ tàn sát ghê rợn của vụ thảm sát, khó tìm được các thành viên trong khu vực Orlando có thể thể hiện sự công bằng, không thiên vị. Đây là vụ xả súng khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ hiện tại. Bên công tố nói bà Salmon đã tháp tùng chồng khi hung thủ chọn lựa địa điểm thực hiện tấn công khủng bố, rằng bà biết Martin lên kế hoạch tấn công và rằng bà đã khai gian với Cục Điều tra Liên bang FBI về những thông tin biết được liên quan tới kế hoạch của chồng. Các luật sư của bà Salmon lập luận rằng thân chủ của họ bị chồng hiếp đáp và sợ không dám phản bội ông ta. Thẩm phán cho hay phiên xử có thể kéo dài trên 5 tuần một khi chọn ra được 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn. Tiến trình lựa chọn này có thể mất tới nửa tháng. Bà Salmon, 31 tuổi, bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay với chồng trong việc hoạch định cuộc tấn công ngày 16 tháng 6 năm 2016. Bà cũng bị cáo buộc tội cản trở công lý và đối mặt với án chung thân nếu bị tòa xét có tội. Bà Salmon khẳng định rằng mình vô tội. Hiện giờ một hàng rào xanh bao quanh hộp đêm Ponce. Các bản hiệu cho biết một đài tưởng niệm tạm thời đang được xây dựng cho tới tháng 4 năm nay. Hung thủ Martin, người nguyện trung thành với nhà nước Hồi giáo, đã bị cảnh sát bắn hạ vài giờ sau vụ nổ súng. Vụ hung thủ bị bắt tại California vào năm ngoái và bị giam tới nay.
Na Uy sẽ cấm các loại vũ khí bán tự động gần 7 năm sau khi một phần tử cực đoan cánh hữu giết chết 77 người trong một vụ đánh bom và xả súng. Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Nghị viện Na Uy cho biết hôm thứ Năm, vụ thảm sát ngày 22 tháng 7 năm 2011 được thực hiện với thứ vũ khí đó, chúng ta cần phải loại bỏ nó, Peter Frolich nói với đài TV2. Ông nói đa số các nghị sĩ giờ ủng hộ dự luật này, đồng ý với một đề xuất của chính phủ trung hữu và một cuộc biểu quyết đã được lên lịch cho tuần sau. Anders Behring Breivik bắn chết 69 người tại một trại thanh thiếu niên của đảng lao động trên đảo Utøya, sử dụng một khẩu súng bán tự động sau khi giết chết 8 người bằng bom xe ở trung tâm Oslo. Ông Frolich nói rằng lệnh cấm sẽ bắt buộc các chủ sở hữu vũ khí bán tự động hiện thời giao nộp chúng, cũng như cấm các vụ mua bán trong tương lai. Ông ước tính nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.000 chủ sở hữu ở đất nước 5,3 triệu dân này. Tại Mỹ, một tay súng bắn chết 17 người tại một trường trung học phổ thông ở Parkland, bang Florida vào tháng trước, khơi lên một làn sóng vận động từ giới học sinh khắp toàn quốc ủng hộ những hạn chế về súng ống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam vừa ra quyết định cho phép tứ trụ lãnh đạo được chế độ thăm khám sức khỏe hàng ngày, còn các ủy viên Bộ Chính trị được thăm khám sức khỏe ít nhất 2 lần một tuần. Hà Nội cho ra đời quy định này giữa lúc có một số lãnh đạo cấp cao, kể cả đương quyền và đã về hưu, gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải ra nước ngoài điều trị. Việc Vietnamnet hôm 1 tháng 3 trích dẫn một quy định mới của Ban Bí thư về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý, trong đó nói rõ rằng cán bộ có bệnh lý cần đi khám kiểm tra sức khỏe tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ và phải được Thường trực Ban Bí thư đồng ý. Quy định nêu rõ cán bộ chủ chốt như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được bác sĩ trực tiếp thăm khám sức khỏe hàng ngày. Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám ít nhất 2 lần một tuần hoặc hàng ngày. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng lực lượng vũ trang được bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần một tuần hoặc hàng ngày tùy theo tình hình. Các ủy viên Trung ương Đảng và các bộ trưởng được bác sĩ theo dõi sức khỏe ít nhất một lần một tháng. Ngoài ra, các lãnh đạo trước khi bổ nhiệm hay tái bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý phải thực hiện chế độ khám kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe. Theo trang Soha hôm 28 tháng 2, nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải, 85 tuổi, đã được đưa qua Singapore điều trị từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8 năm ngoái, Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, là nhân vật số 5 trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng, phải rời nhiệm sở để đi điều trị bệnh. Truyền thông nước ngoài loan tin rằng ông Huynh được đưa sang Nhật để điều trị.
Thăm Việt Nam, tàu sân bay Mỹ duy trì hòa bình khu vực. Chuyến thăm lịch sử sắp tới của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson không những củng cố quan hệ song phương mà còn đóng góp vào ổn định khu vực, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy hôm 1 tháng 3, 4 ngày trước khi tàu sân bay của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù kể từ những năm 60. Hiện Hoa Kỳ chưa có thông báo công khai nào về lịch trình chuyến đi Việt Nam kéo dài từ ngày 5 tới 9 tháng 3 của USS Carl Vinson cũng như tàu tuần duyên USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Mayer. Chuyến thăm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, bà Hằng nói.
Chuyến thăm Đà Nẵng Việt Nam lần này của tàu sân bay Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng chuyến thăm của nhóm tàu chiến Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nêu trong tuyên bố chung của Việt Nam và Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 11 năm ngoái. Tin cho hay ngoài các hoạt động trao đổi kỹ thuật, đôi bên còn giao lưu thể thao và tiến hành một số hoạt động vì cộng đồng. Nhận định về sự hiện diện của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Việt Nam, giáo sư Canther cho rằng nó cho thấy Hà Nội tiếp tục theo đuổi, trao đổi quốc phòng với Hoa Kỳ một cách đều đặn và thận trọng. Tàu sân bay USS Carl Vinson là một biểu tượng sức mạnh hàng hải. USS Carl Vinson và các tàu tháp tùng mang sức mạnh tới Biển Đông còn hơn tất cả 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Thayer nói. Mới đây, tàu Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia của nước này nói rằng sự hiện diện của đội tàu tấn công của Mỹ tới Việt Nam cho thấy Washington tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, các chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng căng thẳng khu vực và có thể dẫn tới sóng gió trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Trong khi đó, giáo sư Thayer nhận định rằng Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Biển Đông chừng nào nó đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Mới đây, trước thềm chuyến thăm Việt Nam, thiếu tá Tim Hawkins nói từ tàu sân bay USS Carl Vinson rằng các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép trên vùng biển chiến lược này.
Nhiều di dân Việt Nam vừa đâm đơn kiện chính quyền Mỹ tại một tòa án liên bang miền Nam bang California vì đã bắt giam họ để trục xuất về nước, dù Hà Nội chưa đồng ý tiếp nhận. Hãng tin Reuters trích lời các luật sư của những di dân bị bắt hôm 28 tháng 2 nói rằng các thân chủ của họ bị bắt vô thời hạn bởi vì phía chính phủ Việt Nam chỉ đồng ý tiếp nhận những người di dân nhập cảnh vào Mỹ sau năm 1995, mốc thời gian Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại bàn giao. Các luật sư nói rằng phía Mỹ bắt giam cả những người nhập cảnh vào Việt Nam trước năm 1995 nhằm gây sức ép cho phía Việt Nam thay đổi hiệp định dẫn độ vốn đã lỗi thời và phải tiếp nhận thêm người bị trục xuất. Các luật sư còn cho biết hiện có khoảng 45 người bị bắt mà trước đó đã nhập cảnh vào Mỹ trước năm 1995 và có tới 10.000 người Việt đã có lệnh trục xuất. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ từ chối bình luận về vấn đề này.
Hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải dự kiến sẽ đứng đầu nghị trình trong chuyến công du 3 ngày của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tới Ấn Độ trong tuần này, trong khi cả hai nước đang củng cố quan hệ đối tác để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Quang sẽ đáp xuống Ấn Độ vào ngày thứ Sáu, ngày đầu tiên của chuyến thăm, và dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông dự kiến cũng sẽ ký một hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự và thảo luận các cách thức nhằm tăng cường quan hệ thương mại. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn PTI của Ấn Độ trước chuyến thăm, ông Quang kêu gọi tăng cường quan hệ hàng hải giữa Ấn Độ và Việt Nam và xác định quốc phòng, an ninh và thương mại là những lĩnh vực hợp tác chiến lược hữu hiệu. Ông nói cả hai nước đều có những lợi thế để phát triển kinh tế biển. Về mặt này, chúng ta có thể tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chiến lược hàng hải. Ông nói cả hai nước đều đã tạo dựng niềm tin chính trị ở mức độ cao thông qua các chuyến thăm lẫn nhau ở các cấp cao và thấp, và đã làm việc chặt chẽ để thi hành có hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết, đặc biệt là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015-2020, theo PTI. Chủ tịch Việt Nam cũng kêu gọi tăng cường liên kết thương mại và hàng không giữa hai nước, PTI cho biết. Lời kêu gọi tăng cường liên kết hàng hải Việt Nam-Ấn Độ của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và các nước khác đã kêu gọi một vai trò lớn hơn của Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, dường như để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Một số người ở Ấn Độ xem Việt Nam là một đối tác chiến lược để đối trọng với Trung Quốc và đồng thời cảm thấy Hà Nội cũng cần New Delhi để giúp bảo vệ những lợi ích của mình. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2016 và cấp cho Hà Nội một khoản tín dụng 500 triệu đô la cho hợp tác quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm một Thủ tướng Ấn Độ đến Hà Nội để hội đàm song phương. Người tiền nhiệm Manmohan Singh đã tới Việt Nam trong năm 2010 để dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
các hỏa tiễn chở hàng Trường Chinh 11 của Trung Quốc được thiết kế để chở hàng có tải trọng 700 kg vào quỹ đạo trái đất tầm thấp, có thể sẽ được điều xuống khu vực Biển Đông để thực hiện vụ phóng từ biển đầu tiên của nước này trong năm nay. Công ty phát triển hỏa tiễn Tập đoàn Khoa học Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc xác nhận trong tuần này. Hỏa tiễn cỡ trung thực hiện phi vụ đầu tiên vào năm 2015, được thiết kế chủ yếu để đưa các vệ tinh có độ nghiêng thấp lên quỹ đạo cho các khách hàng thương mại. Thông thường, phóng vệ tinh từ các vị trí ở trên và xung quanh đường xích đạo sẽ tạo nên đường tắt để hỏa tiễn tận dụng lực ly tâm khi trái đất đang quay ở tốc độ xích đạo 1674,4 km/h trong chuyển động thuần hành để giảm tiêu thụ nhiên liệu hoặc để chịu tải trọng lớn hơn. Trung Quốc phải cậy nhờ tới các vùng biển quốc tế ở vùng xích đạo bởi vì lãnh thổ của nước này nằm xa về phía bắc xích đạo. Trung tâm không gian nằm xa nhất về phía nam của Trung Quốc, bãi phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam, cách xích đạo khoảng 2.000 km về phía bắc ở vĩ độ 19 độ Bắc. Các nhà quan sát nói Biển Đông, đặc biệt là các vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở ngoài khơi Philippines, Malaysia và Việt Nam, có thể là địa điểm phóng mới cho hỏa tiễn của Trung Quốc. Việc Trung Quốc bồi đắp và cải tạo các đảo nhỏ và bãi san hô như đá Vành Khăn và đá Subi vốn đang ngày càng mở rộng diện tích, có thể là những điểm tiếp tế sẵn sàng cho những vụ phóng ngoài khơi này. Tuy nhiên, những vụ phóng này có thể gây bất an cho một số nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở các vùng biển này, dù căng thẳng đã phần nào giảm bớt kể từ năm ngoái, khi Bắc Kinh tìm cách xoa dịu Manila và Kuala Lumpur. Bất kỳ vụ phóng thử nào ngoài khơi sẽ phải tính đến những hạn chế trong việc vận chuyển trang thiết bị, cũng như biến động của biển và dòng nhiệt, và các hỏa tiễn sẽ được phóng bên trên những bệ phóng nửa chìm nửa nổi, theo Tân Hoa Xã. Bất kỳ hợp đồng thăm dò năng lượng tiềm năng nào ở Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh đều là thỏa thuận với công ty chứ không phải với chính quyền Trung Quốc, Reuters dẫn lời một giới chức cấp cao của Philippines nói hôm 1 tháng 3. Phát biểu trên kênh truyền hình ANC, phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, Harry Roque, nói: "Chúng tôi có thể sẽ ký thỏa thuận với một tập đoàn của Trung Quốc chứ không phải với nhà nước Trung Quốc." Tháng trước, hai nước đã đồng ý thành lập một hội đồng đặc biệt để hợp tác thăm dò dầu khí ở những khu vực thuộc Biển Đông mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, mà không cần phải đụng đến vấn đề nhạy cảm về chủ quyền. Việc theo đuổi một dự án chung sẽ rất phức tạp và nhạy cảm, vì việc chia sẻ trữ lượng dầu khí có thể được xem là ủng hộ tuyên bố chủ quyền của quốc gia kia. Ông Roque khẳng định, chúng tôi không tham gia một thỏa thuận về chủ quyền để thăm dò tài nguyên. Nếu có thì đó sẽ là một thỏa thuận giữa hai thực thể công ty. Buổi chiều ngày hôm trước, Tổng thống Duterte cho biết Trung Quốc đề xuất thăm dò chung theo kiểu như đồng sở hữu và làm như vậy tốt hơn là cả hai tranh giành với nhau. Tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 3, ông Roque nhấn mạnh rằng đây là vấn đề thăm dò và khai thác chung, là một giải pháp thiết thực để Philippines tiếp cận với các nguồn tài nguyên mà không vấp phải xung đột về chủ quyền. Ông nói Tổng thống Duterte đã sử dụng từ đồng sở hữu như một lối so sánh để cố gắng đơn giản hóa vấn đề. Philippines đã đình chỉ việc thăm dò tại bãi cỏ rong ở Biển Đông vào năm 2014 để theo đuổi một vụ kiện về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở thành phố La Hay minh định về quyền chủ quyền của Manila trong việc tiếp cận các mỏ dầu khí ở Biển Đông, bao gồm bãi cỏ rong, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của nước này. Ông Roque cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Philippines và một công ty nhà nước Trung Quốc, nhưng ông từ chối nêu tên của tập đoàn này. Philippines, tập đoàn CNOOC của Trung Quốc và Petro Việt Nam đã cùng tiến hành thăm dò dầu khí ở bãi cỏ rong từ năm 2003 đến năm 2008. Tuy nhiên, theo lời phát ngôn viên Roque, một số người nghi ngờ tính khả thi của thỏa thuận chung vì Trung Quốc không thích các hoạt động chung. Quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc đã nồng ấm hơn dưới quyền của Tổng thống Duterte. Ông Duterte đã gạt các vụ tranh chấp lãnh thổ sang một bên để đổi lấy các cơ hội thương mại và cam kết tài trợ của Trung Quốc cho các dự án cơ sở hạ tầng Philippines.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì trấn áp phe đối lập và giới truyền thông hôm 1 tháng 3 gọi những người biểu tình ở Úc là những con chó vì đã đốt hình nộm của ông, vài ngày sau khi ông đe dọa đánh họ, theo tin Reuters. Ông Hun Sen, người đã cầm quyền ở Campuchia hơn 30 năm, đã buộc một tờ báo tiếng Anh đóng cửa, giải thể đảng đối lập chính và bỏ tù những người chỉ trích chính phủ. Các nhóm nhân quyền và các quốc gia phương Tây lên án vụ đàn áp xảy ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Tuần trước, ông Hun Sen đe dọa sẽ đánh người biểu tình nếu họ đốt hình ảnh của ông trong khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Úc-ASEAN vào ngày 17 tháng 3. Lời hăm dọa của ông Hun Sen đã khiêu khích cộng đồng Campuchia ở Úc đốt hình nộm của ông hôm thứ Bảy vừa rồi và tung những hình ảnh đó lên trên mạng. Đây là một sự xúc phạm, ông Hun Sen nói trong sự kiện ở tỉnh Kompong Cham hôm thứ Năm. Rất khó cắn lại khi một con chó cắn vào chân chúng ta. Thủ tướng Hun Sen nói và cho biết rằng chuyến đi của ông tới Úc sẽ vẫn được xúc tiến theo kế hoạch. Lời hăm dọa của ông Hun Sen sẽ đánh người biểu tình đã bị lên án ở Úc. Reuters dẫn lời bà Claire O'Neill, dân biểu Liên bang Úc, nói hôm thứ Năm đó là những tuyên bố đáng lên án. Chúng ta đang sống trong đất nước dân chủ xinh đẹp này. Những quyền ấy phải được mở rộng cho tất cả công dân Úc, kể cả những người gốc Campuchia. Thủ tướng Hun Sen thường xuyên tỏ ý muốn nắm quyền ít nhất là thêm một thập niên nữa. Việc giải thể đảng cứu quốc đối lập đã loại bỏ trở ngại lớn đối với mục tiêu của ông là tái đắc cử trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử vào tháng 7 tới.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cà phê vỉa hè Sài Gòn.
Sài Gòn đất chật người đông, điều đó như một đặc trưng. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quán cà phê vỉa hè như một nét rất riêng, rất bình dân của cà phê Sài Gòn. Nói đến cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn, nghĩa là đang nhắc đến những lao động bình dân, những văn nghệ sĩ, trí thức, thích đời sống gần gũi, thân thương và gắn tâm hồn với đường phố Sài Gòn. Buổi sáng, bắt đầu từ 6 giờ, các quán vỉa hè trở nên đông đúc. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Sáng sớm thì chỉ có dân lao động ra vỉa hè ngồi uống thôi, chứ còn làm gì mà đi vô quán được. Giờ lại lúc đó thì quán xá lớn đâu qua mà ai mở cửa đâu. Chỉ có lao động 4-5 giờ sáng mà dậy bắt đầu làm thì tiếp ly cà phê để làm thôi.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Khi chúng ta uống cà phê vỉa hè, tôi nghĩ rằng chúng ta được sống lại với cảm giác bao dung của danh từ Sài Gòn. Sài Gòn là nơi mà đủ thành phần, đủ giai cấp ở trong đó, và cà phê vỉa hè chúng ta bắt gặp cũng nhiều giai cấp, nhiều thành phần ở đó, nhưng khi ngồi trên một bàn cà phê thì họ bình đẳng.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Tự cái người bán người ta vui vẻ, người ta không chấp nhất, không có cái gì mà khó khăn với khách hàng. Thì khách hàng nghe là ai cũng tự, ai cũng muốn uống hết.
Cà phê vỉa hè Sài Gòn trước năm 1975 còn có cà phê vợt, cà phê kho với hương vị rất đậm đà, đậm thắm. Sau năm 1975, sau một thời gian dài sống trong nền kinh tế tập trung bao cấp, dường như cà phê vỉa hè vắng bóng. Mà cho đến khi nền kinh tế thị trường mở cửa, cà phê vỉa hè xuất hiện trở lại như một sự quay về. Hiện tại, cà phê vỉa hè Sài Gòn không còn nguyên sơ như trước đây. Có những ly cà phê chứa nhiều tạp chất và hàm lượng cà phê rất thấp. Nhưng bù vào đó, với giá mỗi ly cà phê dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng, giá thành của những ly cà phê này vừa với túi tiền của người lao động. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Có dân lao động thôi, chứ còn vô mấy quán sạn thì đâu có dân lao động đâu có vô được.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Chỉ có người qua kẻ lợi rồi nghĩ tới đi lui thì cũng thấy hơi vui.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Có thể có dạng cao cấp một chút như Milano rồi chẳng hạn nâu đen gì đó thì chất lượng cà phê nó cũng ok. Cũng có những dạng thì nó hoàn toàn không tên tuổi, và chắc chắn là cà phê đó thì nó cũng pha tạp nhiều. Nhưng người ta uống không phải vì cái mùi vị hay cái hương vị cà phê, mà họ uống vì ở trong họ, đâu đó tôi nghĩ trong tiềm thức người miền Nam đâu đó, bởi vì họ muốn cảm giác lại cái không khí tự do của một cái bàn cà phê, ngồi ở vỉa hè bên những bóng cây và có thể nói được đủ thứ chuyện trên đời, mặc dù bây giờ cũng có nhiều chuyện hạn chế lắm.
Không còn như trước, vỉa hè Sài Gòn bây giờ thiếu bóng cây xanh, một số nơi vỉa hè trở nên trống trải vì chương trình lấy lại vỉa hè của nhà nước. Chương trình này đã xóa đi rất nhiều quán cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn. Nhưng một khi vỉa hè bị cấm bán cà phê, người ta nghĩ đến chuyện mang vào hành lang chung cư hay hẻm nhỏ, những khách hàng quen lại tìm đến quán. Bởi chỉ có ở Sài Gòn, người ta mới dễ dàng thông cảm và tìm đến nhau, ngồi uống ly cà phê, ngậm chuyện đời hay thảo luận chuyện xã hội, chính trị. Và cũng là để ủng hộ cho người chủ quán nghèo khổ một chút tiền lại để mua gạo. Điều đó như một đặc trưng của cà phê vỉa hè Sài Gòn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ ở miền Đông Hoa Kỳ buổi sáng. Chương trình với sự hỗ trợ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My. Xin chào các bạn.
Dạ, giáo sư Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trong lúc chương trình trình bày từng chủ đề cụ thể của từng tuần, và ngày hôm nay mình nói về MBA. Nhưng mà trong lúc nói về MBA, tất cả quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan hoặc không liên quan đến MBA mà liên quan tới du học Mỹ thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời ngay, tức khắc, trực tiếp, live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa giáo sư, nói về MBA, cái chủ đề ngày hôm nay là cần chuẩn bị gì để đi học MBA, thưa giáo sư? Trước khi mình nói tới cần chuẩn bị gì, xin giáo sư giới thiệu MBA khái quát là gì?
Vâng, MBA là cái bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Yeah. Có nghĩa là Master of Business Administration.
Yeah.
Thì một cái đề tài này rất là thú vị hôm nay, tại vì cái bằng này nó rất là phổ biến ở nước Mỹ. Ai cũng muốn đi học MBA hết.
Yeah.
Nhưng mà trước tiên khi mình đi vào những chi tiết về lĩnh vực này, thì mình muốn hỏi rằng là khi mình muốn đi học MBA thì mình phải hỏi câu hỏi đầu tiên là tại sao?
Yeah.
Tại sao mình đi học MBA? Có cái nhu cầu như thế nào?
Vâng.
Và mình có đủ điều kiện hay không? Tại vì cái vấn đề đi học MBA nó cũng là một cái sự đầu tư rất là dài hạn, có nghĩa là phải tốn tiền rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết về học phí. Như vậy thì các bạn, cái câu hỏi đầu tiên tại sao phải đi học MBA? Chương trình MBA ở Hoa Kỳ thì là một trong những chương trình nổi tiếng nhất thế giới. Ai cũng muốn về Mỹ để học MBA. Nhưng mà bản thân của mình, trước khi mình muốn đi thì mình phải hỏi tại sao. Cái đó là quan trọng nhất.
Thưa giáo sư, để hỏi tại sao mình học cái chương trình này thì thưa giáo sư, những cái yếu tố cần thiết cơ bản nhất để được học MBA là phải đáp ứng là những yếu tố nào?
Nếu mà sau khi các bạn đã quyết định là đi vào con đường để lấy một cái bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, thì các bạn phải nộp đơn, coi như là cái thứ nhất là mình phải kiếm ra là cái vùng nào và cái trường nào. Cái chọn trường rất là quan trọng. Tại vì nói tổng quát MBA nhưng mà thật ra có nhiều cái chương trình nó đặc biệt. Ví dụ có nhiều trường họ chỉ chú tâm về entrepreneurship chẳng hạn, hay là chú tâm về vấn đề lãnh đạo leadership. Thì các bạn phải không những là muốn học MBA, phải biết rằng là cái mình phải chú trọng vào cái ngành nào. Thì khi mà đã chọn cái trường rồi thì mỗi trường họ có những cái điều kiện riêng. Thì những cái điều kiện tổng quát cho tất cả các trường ở bên Mỹ là cái thứ nhất là phải có một cái bằng cử nhân.
Cử nhân về
không những kinh doanh. Là không phải là phải có bằng cử nhân về cái quản trị kinh doanh, bất cứ cái cử nhân nào cũng được hết. Vâng, có nghĩa là nếu mà học còn đang học kỹ sư hay là còn đang học về y tá, học về tất cả các ngành mà các bạn muốn lấy thêm một cái bằng MBA thì cũng được.
Không cần cùng ngành.
Vâng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái điểm trung bình của các bạn, và tối thiểu là phải 3 chấm trở lên, có nghĩa là 7 chấm ở Việt Nam. Nhiều trường, nói chung là đa số các trường có MBA ở Mỹ cần các bạn có 2 năm kinh nghiệm.
2 năm kinh nghiệm đã đi làm trong ngành kinh doanh.
2 năm kinh nghiệm, hay là nhiều người họ cái vấn đề mà chất lượng nó quan trọng hơn là cái vấn đề số lượng. Có nghĩa các bạn đi làm 2 năm mà nó liên quan đến hẳn đến những cái ngành này, giống như accounting chẳng hạn, hay là làm về những cái ngành kế toán như vậy đó, thì có thể vào thẳng hơn. Có nhiều người làm 3-4 năm nhưng mà nó làm trong một cái ngành không có liên quan đến cái đó thì nó không có được. Thì cái thứ ba đó là kinh nghiệm làm trong ngành là mình đã xong rồi. Và nhiều trường họ chỉ chọn vào cho những cái ngành đặc biệt mà thôi. Nhiều trường giống như MIT thì họ chú trọng về những cái ngành kỹ thuật. Yale thì họ chú trọng về những cái non-profit organization. Tùy theo cái trường thì các bạn có cái đầu tiên là cái điểm nó phải tốt. Và thi GMAT GMAT là phải tối thiểu là cũng phải 720 điểm.
Vâng. Trên GMAT 800... là cái bài thi cho cái ngành thạc sĩ, ngành quản trị kinh doanh mà tuần trước giáo sư có trình bày.
Dạ. Thì tổng cộng là như vậy đó. Có nhiều điều kiện mà các bạn chú ý. Nhiều trường đại học họ cần những cái điều kiện khác mà trường đại học nó không cần.
Vâng, thưa giáo sư, một trong những điều kiện giáo sư vừa nói đó là phải có kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Vâng. Trong trường hợp mình không có kinh nghiệm thì mình có được nhận hoặc là có cơ hội đi học MBA
không? Có nhiều người họ muốn vào nhưng mà không có đạt được điều kiện đó thì không có được, phải đi ra ngoài làm. Mà theo đúng tôi nghĩ rằng là theo kinh nghiệm bản thân của tôi nghĩ là nếu mà học MBA thì cũng phải có kinh nghiệm ra rồi mình đi học, mình mới học hiểu biết hơn. Tại vì vừa mới ra cử nhân mà đâu có biết gì nhiều về cái ngành gì mà mình muốn học ngành gì để học MBA.
Thí dụ một sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam muốn đi học MBA chưa đủ
không
đâu ạ.
Vâng, phải nên ra, họ khuyên là nên ra đi làm. Nếu mà cái người học ra cử nhân mà có thể chứng minh được trong cái thời gian học 4 năm mà đã thu
vừa
thập
học,
được, vừa học vừa làm thì cái đó cũng được. Nhưng mà cái chuyện chính là cái điều kiện đó để mà bảo vệ cho những người họ nạp đơn. Tại vì nhiều người họ vào, họ học xong rồi họ cũng nghĩ rằng là họ học đúng cái ngành của mình. Hay là họ không đủ cái khả năng, hay là cái... không đủ tuổi, cái trưởng thành để mà học được cái ngành MBA.
Tức là cái kinh nghiệm đó là cũng để giúp cho bản thân của mình, có được cái sự rèn luyện rồi.
Cái điều kiện đó ra là rất là có lý, tại vì nhiều người họ vào, họ học xong rồi họ nghĩ rằng là học không trúng ngành, và họ nghĩ rằng là đôi lứa học cái này, học xong rồi họ đi làm cái ngành khác. Tại vì khi đi học rất là tốn tiền.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà không có 2 năm kinh nghiệm đó có thể thay thế bằng một bài thi nào không ạ?
Không được ạ. Cái đó là cái điều kiện mà tôi nghĩ là tất cả các trường đại học họ đưa ra để có cái mục đích là có cái kinh nghiệm trong cái ngành để mình hiểu rõ rằng là mình muốn cái gì, muốn học cái ngành gì và có đủ cái sự trưởng thành là quan trọng nhất. Bởi thế mỗi sinh viên khi họ học ra cử nhân thì khoảng đâu 20 tuổi mà thôi. 21 tuổi thì đôi lúc còn chưa đủ trưởng thành để mà quyết định được là mình học ngành gì, có nên đi học MBA hay không. Và nếu mà đi học MBA thì phải chú trọng về cái ngành gì trong cái MBA.
Như vậy là khác hẳn với những cái bằng thạc sĩ của những ngành khác, tức là vừa cử nhân xong các bạn có thể chuyển tiếp học tiếp.
Cái này là một cái lý do mà rất là có lý.
Như vậy cái bài thi GMAT á là bắt buộc phải có rồi.
Phải có rồi.
Nhưng các bạn không có 2 năm kinh nghiệm thì không có bài thi nào có thể thay thế được.
Mà 2 năm kinh nghiệm mà không có liên quan đến cái ngành đó thì cũng không được. Không phải không những là chỉ chết đi làm mà thôi. Mà phải trong cái thời gian đó phải làm trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái quản trị kinh doanh.
Trong trường hợp các bạn tốt nghiệp cử nhân bằng đại học mà trong một cái ngành khác thì 2 năm kinh nghiệm đó phải liên quan tới quản trị kinh
doanh. Không, mà mặc dù ra cử nhân cái ngành quản trị kinh doanh mà làm 2 năm mà không có dính líu đến quản trị kinh doanh
cũng
thì cũng không được.
Tính. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ tốt nghiệp mỹ thuật đi, rồi 2 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh thì vẫn được.
Cũng được.
Đó là những cái điều kiện sơ khởi mà khi
những lý do rất là có lý.
Các bạn cân nhắc MBA thì các bạn nên phải qua hết những cái đó để mình sẵn sàng chuẩn bị. Thưa giáo sư, mình nghe MBA rất là phổ biến nhưng mà không nghe em cái gì khác, tức là không có tức là cái bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh nó quá phổ biến đi. Có phải vì nó là hiện bây giờ trong cái thời đại này là nó quá cần thiết hay là cái nhu cầu cao như thế nào?
Vâng, thì tại vì ở Mỹ họ nghĩ rằng là muốn làm giàu, muốn có tiền nhiều thì phải là kinh doanh. Thì muốn kinh doanh thì phải học về một cái bằng để mà quản trị kinh doanh. Và đến lúc cái đó không có đúng. Tại vì nhiều người họ không có đủ cái khả năng hay là không có đủ cái trưởng thành để mà chọn vào đó. Khi học xong rồi, sau khi bỏ ra biết bao nhiêu tiền, đến 140.000 đô la. Mình sẽ nói về cái vấn đề học phí và cái thì học xong rồi họ nghĩ rằng là không đúng cho họ. Rồi họ đi làm cái ngành khác.
Thì ổn.
Thì cái đó một cái thời kỳ là ai cũng muốn là MBA hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó cũng bớt đi rồi.
Ngay lúc này là có một số câu hỏi, trong đó Phan Quốc Dũng hỏi sao thầy Cường trường engineer, kỹ sư mà lại nói về MBA.
Thì tôi lên đây là có cái nhiệm vụ là phải nói về tất cả các vấn đề liên quan đến vấn đề
du học.
Thì những cái gì tôi không biết thì tôi phải nghiên cứu trước khi lên đây. Thì nói tóm ra thì nếu nói về cái ngành kỹ sư thì tôi nói rất là nhiều được, tại vì trong ngành đó 35 năm rồi. Nhưng mà nếu những cái lĩnh vực khác mới cần thì mình phải nghiên cứu để mà mình lên bàn.
Quý vị và các bạn, mỗi một tuần như vậy đó, giáo sư Cường Nguyễn tới đây không chỉ nói về cái ngành chuyên môn của ông, nhưng mà nói về tất cả những gì liên quan tới du học, tại vì ông là một trong những người đi đầu trong cái việc là nối nhịp cầu du học Việt-Mỹ với rất là nhiều những cái học sinh mà đã được ông đưa qua từ những cái chương trình. Thưa giáo sư, ông có thể giới thiệu sơ sơ từ chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Vâng, thì tôi trước khi mà tôi lên làm cho Đài Loan thì tôi có làm trong cái hệ thống Việt Nam Education Foundation, tức là Board of Director Members cho 2004 cho đến 2007. Và thì ngoài ra thì tôi có là những cái chương trình làm việc với Việt Nam rất là nhiều, 2 cộng 2, 4 cộng 1 để đi sinh viên Việt Nam qua qua Mỹ du học. Thì nói lại cái vấn đề đầu là nếu mà mình nói trong cái lĩnh vực của mình mà mình rất là biết thì rất là dễ dàng. Thì nếu mà nói những trong lĩnh vực mà MBA mà tôi không biết thì tôi sẽ ráng hết sức nghiên cứu. Thì có những cái thiếu sót thì các bạn tha thứ cho.
Dạ vâng, bây giờ Ngọc Đỗ Thi cho mình hỏi con, mình đang học lớp 7 giáo trình cơ đốc ACE tại Việt Nam, dạng homeschooling, mỗi lớp đều có bằng tốt nghiệp của trường cơ đốc bên Mỹ cấp. Nếu mình muốn cho con đi Mỹ học tiếp lớp 11, 12 và đại học thì có những cách nào ạ?
Vâng, thì cái homeschooling ở Mỹ nó rất là thịnh hành. Thì nếu mà mình được được chứng nhận qua một cái trung tâm như vậy rồi, là ACE á, thì các bạn có thể đưa các con cái qua đi học ở Mỹ, học tiếp tục những chương trình homeschooling ở Việt Nam. Và qua đây thì có thời những chúng ta đã nói kỳ trước về chương trình đi du học trong lớp 11 hay lớp 12. Thì trong lớp 11 thì có thể qua đây học lớp 12 ở bên này, trong lớp 10 thì qua đây học lớp 11 bên này. Và nếu học trường công thì chỉ tối đa là 1 năm mà thôi.
Bạn hỏi có những cách nào thì có thể là qua cao đẳng rồi
không? Không được, tại vì cao đẳng bên này cái tối thiểu, nếu tất cả những cái trường ở bên Mỹ, nếu muốn muốn trường cao đẳng là community college á, cao đẳng cộng đồng đó, thì phải có tối thiểu là một cái bằng tương đương là bằng lớp 12. Có nhiều trường họ cho cái luật trừ, nhưng mà cái đó là không có phải là tổng quát là như vậy.
Tức là qua đây phải học sụp lại một lớp.
Nếu qua đây á thì học xong thì nó có cái bằng tương đương ra high school, thì có thể là trung học đó thì có thể nạp đơn đi học những cao đẳng được, hay là học thẳng vào các trường đại học luôn.
Giáo sư có những cái lời khuyên nào đối với cái vị này không? Bây giờ đang tính tới chuyện là cho con học lớp 11, 12 và đại học, thì bây giờ bước đầu tiên chị cần làm là gì?
Vâng, đương nhiên thì như chúng ta đã nói kỳ trước, nếu mà học lúc còn lớp 6, lớp 7 thì các em còn nhỏ quá thì đi qua không có lợi bằng. Nhưng mà nếu các em trong cái lớp 10 đến lớp 12 thì trong khoảng đó thì các bố mẹ ở Việt Nam nếu mà có đủ điều kiện về tài chính nên cho các em qua đây đi học một năm trở về rồi trở lại cũng được. Hay là qua học ở đây xong rồi tiếp tục đi lên đại học luôn.
Tức là lớp 10 là cũng
là trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Mà trước đó nếu mà quá trẻ, quá nhỏ tuổi thì không có lợi nhiều.
Hiện giờ con chị đang học lớp 7, tức
lớp 7,
là
thì đợi vài năm nữa thì nên đi là vừa.
Kim Đài xin hỏi giáo sư, học chính trị Mỹ phải cần những gì?
Thì nếu học chính trị thì tùy theo, nếu học chương trình cử nhân thì vào những cái chương trình có những cái chương trình về chính trị ở bên này. Và nếu mà chương trình thạc sĩ thì có những cái chương trình thạc sĩ. Anh thua là các bạn phải cho tôi, bạn cho tôi biết rằng là về chính trị mà về ngành gì, political science hay là về chính trị, về kinh tế chính trị hay khoa học chính trị. Có nhiều ngành lắm, nói chính trị tổng quát thì hơi khó khăn.
Bạn cho những chi tiết giáo sư sẽ hướng dẫn thêm nhé. Thưa giáo sư, Phạm Chí Thành hỏi ngành nào dễ có việc làm cho học sinh quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học?
Nếu mà tôi có cái thiên vị về cái ngành của tôi, tôi nghĩ rằng các bạn học về ngành nào về STEM, có nghĩa là
khoa học
đó, thì các bạn sẽ có cái cơ hội ở lại bên này nhiều hơn. Và học càng cao, có nghĩa là học ra tiến sĩ trong cái ngành STEM, có nghĩa engineering về math and science, thì tại vì Mỹ họ rất là chú trọng về phát triển về cái ngành đó rất là nhiều. Tại vì sinh viên ở Mỹ thì họ không chú trọng về cái STEM nhiều, họ muốn đi học về MBA, học về business. Thì bên này có thể là thiếu kỹ sư và thiếu khoa học gia rất là nhiều. Thì trả lời trực tiếp cho bạn cái câu hỏi đó là các bạn nên học những cái ngành nào trong cái STEM và học càng cao càng tốt. Có nghĩa là học đến tiến sĩ thì ra STEM là cơ hội mà ở lại Mỹ là rất là nhiều.
Yeah, STEM tức là toán, khoa học.
STEM là nó stand for science,
technology.
Engineering and math.
Dạ, đó là bốn cái ngành mà giúp cho mình có cái đầu óc gọi là khám phá, tìm tòi, sáng tạo.
Vâng. Cái đó là bây giờ là thịnh hành, rất là thịnh hành ở Mỹ.
Nhất là khi mà các bạn chế tạo được cái gì nữa thì cơ hội còn
nhiều. Giúp rất là nhiều người họ ở lại qua cái dạng B1 visa đó. Thì khi ra rồi thì mình nạp đơn xin ở lại, tại vì cái ngành của mình rất là quan trọng cho cái sự phát triển của Mỹ.
Dạ, về khoa học công nghệ.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là cháu có bạn học hết đại học ở Việt Nam nhưng sau khi mà qua Đức á, họ không công nhận bằng tại Việt Nam.
Tùy theo, tôi học ở từ Đức ra. Thì khi mà học ở Đức ra thì tùy theo cái trường. Khi tôi đi thì cái bằng tư tài của Việt Nam họ được công nhận đi phẳng vào luôn. Trước đó phải học dự bị. Tùy theo cái trường nào, nếu các bạn nói rõ ràng cho tôi biết là trường đó là Fachhochschule hay là Technikhochschule của bên Đức thì tôi có thể hướng dẫn tiếp không? Tại vì bản thân tôi du học ở Tây Đức thì mới có thể
du học sinh ở Tây Đức.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư Ngọc Đỗ Thị hồi nãy hỏi giáo sư và đã được trả lời, thì bạn cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì đã tư vấn nhiệt tình. Pinky hỏi giáo sư là hiện đã có bằng Đại học Công nghệ Thông tin ở Việt Nam thì qua Mỹ học như thế nào?
Vâng, thì có rất là nhiều chương trình về công nghệ thông tin, có nghĩa là telecommunication hay là communication đó. Thì bên này có rất là nhiều chương trình thạc sĩ để các bạn học tiếp. Có cơ hội rất là nhiều.
Vâng, các bạn chọn trường, chọn địa điểm. Và nếu có thắc mắc thêm xin vui lòng gửi đến chúng tôi. Bùi Xuân Hiệp, ngành kiến trúc có du học được không giáo sư?
Được chứ, architecture gọi là kiến trúc, hay là về tất cả những cái đại học ở Mỹ, trường kiến trúc là có thể là architecture đó. Những chương trình về kiến trúc ở Hoa Kỳ có rất là nhiều nhiều cái đại học mà các bạn học xong ở Việt Nam rồi thì qua đây có những chương thạc sĩ học tiếp.
Chúng tôi đã có thực hiện một chương trình nói về ngành kiến trúc, nếu quý vị và các bạn có thời gian truy lục lại trên trang web của Đài Voa hoặc là Facebook của Đài Voa, giáo sư đã hướng dẫn rất là kỹ những cái bước cần thiết.
Thường thường nó cộng tác chung với lại chương trình civil engineering về kiến trúc đó, civil đó. Thì nó lợi hơn.
Cái câu hỏi về kiến trúc thì bạn hỏi tiếp là nên học trường nào giáo sư?
Tùy theo. Cái thứ nhất là tôi không có muốn nói về cái trường nào, tại vì cái không phải là cái nhiệm vụ của tôi là để quảng cáo trường nào, nhưng mà các bạn lên website về Google thì phải kiếm ra những cái, thứ nhất là cái vùng nào các bạn muốn. Cái thứ nhì là bạn phải biết rằng là mình có cái khả năng vào trường nào hay không.
Hồi nãy Kim Đài Châu có hỏi, nhưng mà xin hỏi kỹ thêm là chính trị Mỹ, ngành chính trị Mỹ cần những thủ tục nào?
Thì tùy theo, nếu mà đi học cử nhân thì là những thủ tục nó khác. Và nếu học thạc sĩ thì cái những thủ tục nó khác. Nhưng mà tổng quát là ai cũng phải cần cái F1 visa, là cái visa cho sinh viên đó. Cái thứ nhì là cái điểm TOEFL cũng phải được tối thiểu là 500. Cho cái base và paper base là viết đó. Và 80 là tối thiểu cho cái IBT.
Trên máy tính.
Cái thứ là phải chứng nhận là phải có khả năng về tài chính. Đó. Và khi interview thì phải biết rõ ràng là đi interview rất là quan trọng. Nếu mà không có được F1, không có được người ta cho thành công để lấy được cái F1 thì không được.
Thưa giáo sư, nhưng mà cái ngành chính trị Mỹ đó, cái nền tảng đó có cần nhất thiết là phải đang học những cái ngành liên quan không hay là
không? Nếu mà mình học ngành chính trị Mỹ là học tổng quát rồi. Thì khi mà tùy theo thì cái câu hỏi này là nó là quan trọng là tôi muốn biết rằng là bạn muốn đi qua đây học cử nhân hay là học thạc sĩ. Nếu học cử nhân thì mình chỉ có cái bằng trung học tổng quát đi học được rồi, không có điều kiện gì
còn
khác.
Nếu
thạc sĩ thì tôi nghĩ rằng là có những cái lớp học mà các bạn phải có, nếu không có thì phải học bù trước khi vào chương trình. Tùy theo, nếu vào chương trình tiến sĩ nó là khác.
Cảm ơn giáo sư nhiều. Hồi nãy Hà Nguyễn có nói về cái chuyện là bằng ở Việt Nam, điểm ở Việt Nam không được ở bên Đức công nhận đó. Thì giáo sư nói là bạn cho biết cái trường nào bên Đức không công nhận. Nhưng mà bạn lại trả lời là cái người bạn của bạn đó thì học trường đại học sư phạm ở Việt Nam ra, mà tại sao cái bằng sư phạm Việt Nam không được công nhận?
Tùy theo. Có nghĩa rằng là tùy nhiều cái trường, và đôi lúc người ta không công nhận không phải tại vì cái bằng đó, mà có thể là không công nhận tại vì những cái điểm trung bình hay là những cái hồ sơ trong đó đó nó không có đúng.
Hoặc là họ không có liên kết với Việt Nam. Trong trường hợp ở Mỹ đó thì có những trường liên kết với nhau thì họ công nhận bằng của
nhau. Theo tôi biết trước 1975 thì cái bằng tú tài của Việt Nam sau khi tôi đi từ Mỹ qua từ Đức qua Mỹ rồi thì họ công nhận cái bằng Việt Nam rất là cao. Trước khi đó trước 75 khoảng 1971 thì họ bắt học vào dự bị 2 năm. Nhưng mà sau khi chúng tôi có một số sinh viên học xong rồi học xuất sắc thì chứng nhận cho họ rằng là cái bằng Việt Nam có giá trị. Thì sau đó là tất cả các sinh viên mà có bằng tú tài Việt Nam là qua thẳng luôn, không có cần phải vào từ dự bị.
Dạ, bây giờ thì cũng hơi khó khăn đó quý vị và các bạn. Nếu các bạn
học từ 75 đến giờ thì nó đổi nhiều quá.
Nếu các bạn học cái trường quốc tế ở Việt Nam thì được dễ dàng hơn. Hoặc là những cái trường mà có liên kết với nhau dễ dàng hơn. Còn nếu không thì có những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài họ kén chọn.
Rất là kén
chọn. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, Phạm Hoàng Sơn, em chuẩn bị tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Việt Nam, tính sang Mỹ học MBA có được không? Hay bắt buộc phải đi làm để có 2 năm kinh nghiệm? Em muốn đi qua luôn ngay lúc này được không?
Nào, cái thứ nhất đó là mình đã nói rõ ràng là tùy theo trường. Có nhiều trường á có thể không nổi tiếng lắm thì họ không cần cái 2 năm đó.
Thì nhưng mà trường không nổi tiếng thì cái bằng cũng không có giá trị.
Không nổi tiếng thì tùy theo cái khả năng. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là các bạn muốn học cái trường nào, cái trường top 10 của bên Mỹ thì những điều kiện nó khó khăn thôi. Nhưng mà cái thường thường cái vấn đề mà phải đi làm 2 năm là tôi điều nghiên trên website, tôi thấy tất cả những các trường lớn ở Mỹ là họ được bắt buộc đó là tối thiểu là 2 năm.
Như vậy thì bây giờ các bạn tìm kiếm cơ hội đi ha.
Làm việc ở Việt Nam hay là xin đi qua Mỹ qua cái diện gì để có thể làm việc được. Thì sau đó thì apply được.
Nguyễn Mậu Giao, tôi nghe nói du học ở Mỹ từ lớp 10 thì sau này thi đại học sẽ không được thi một số ngành. Từ lớp 9 thì mới được thi một số ngành.
Tôi không hiểu rõ cái đó, bởi thế không có ý kiến.
Cái câu hỏi này chúng tôi xin hẹn các bạn dịp sau nhé. Ngành thể dục, trường thể dục cơ sở. Câu hỏi này bạn chưa có ghi chi tiết, chúng tôi cũng không hiểu rõ ha. Xin đặt lại nha, Đạt Lê Tiến. Nguyễn Minh Đức, học thạc sĩ ngành quản lý xây dựng ở Việt Nam thì có học được thạc sĩ cùng ngành ở Mỹ hay không? Và yêu cầu những gì ạ?
Nếu mà học thạc sĩ ở Việt Nam
quản lý xây dựng,
là có thể là construction management đó, thì nó không có phải giống như MBA, tại vì nó chú trọng vào một cái ngành đặc biệt rồi. Thì cái chương trình MBA nó tổng quát hơn và nó đòi hỏi nhiều hơn. Thường thường một chương trình thạc sĩ ở Việt Nam hay là ở Mỹ chỉ cần học 10 cua là 30 credit mà thôi. Nhưng mà nếu mà học qua đó có thể là thêm đến 2 cho đến 4 lớp là 14 lớp, 14 credit hour. Thì có thể rằng là nếu mà có cái căn bản về chương trình về construction management, về quản lý, về xây dựng á, thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn khi mà nạp đơn đi học về
thạc sĩ
về quản lý,
về
kinh doanh. Về kinh doanh, tại vì cái câu hỏi rằng là nếu mà học về quản lý xây dựng rồi thì có thể đi học MBA.
Quản lý xây dựng ở Việt Nam rồi, bây giờ muốn học thạc sĩ cũng quản lý xây dựng luôn ở Mỹ. Tức là lên cao cái cấp thạc sĩ ở Mỹ thì có được
nhưng
không?
Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam học thạc sĩ rồi thì tại sao học lại?
Hay là các bạn muốn lấy bằng thạc sĩ của Mỹ?
Nếu như vậy cũng được. Nhiều người họ có thạc sĩ ở Việt Nam nhưng mà họ muốn đi học tiếp thì cái đó rất là dễ dàng. Có thể là nhiều trường đại học ở Mỹ họ công nhận cho đến 2 lớp, có nghĩa là 6 credit hour, 6 cái tín chỉ. Thì các bạn có thể nộp đơn vào những trường đó và thay vì học 10 lớp, mình chỉ học có 8 lớp mà thôi.
Mình được rút một số lớp.
Nhưng mà học lại theo chương trình của Mỹ thì tốt, người ta rất là hoan nghênh về cái vấn đề đó.
Câu hỏi của Pinky, bằng đại học ở Việt Nam qua Mỹ có được công nhận hay là bắt học lại?
Tùy theo cái trường nào. Nếu các bạn học những cái trường top của Việt Nam trong hệ thống VNU là Việt Nam National University, là những trường mình quốc tế mà có sự công nhận ở Mỹ thì nó dễ dàng. Hỏi câu hỏi này rất là khó khăn tại vì tùy theo trường. Theo chúng tôi biết thì có những trường đại học, những trường đại học chúng tôi về Việt Nam mình liên kết thì mình công nhận, tại vì sau khi mình coi rõ ràng, coi như evaluate cái chương trình của nó rồi đó, thì mình thấy rõ ràng nó cũng giỏi thì mình viết cái coi như là liên kết với họ và ký giao kèo là mình công nhận cái bằng của đại học
của
đó. Bởi thế cái câu hỏi này rất là khó trả lời tại vì tùy theo trường nào và vùng nào.
Quỳnh Anh Phạm, cháu đang theo học chương trình A level tại Việt Nam, thi lấy bằng từ tháng 11. Thi lấy bằng tháng 11 năm sau, tức là hết kỳ thi lớp 12 mới có bằng, mà cháu lại muốn đợi bằng A level để nộp cùng hồ sơ đại học Mỹ để tăng lợi thế cạnh tranh. Xin lời khuyên của giáo sư.
Vâng, cái đó tôi không hiểu rõ về cái A-level là cái gì, cái
dạ,
chương trình
bạn
gì.
Bạn học cái đó chương trình đào tạo của trường nào?
Vâng, vâng,
dạ,
vâng.
Xin chi tiết
vâng,
hơn.
Nhưng mà nói tổng quát là thường thường có cái sự, tại vì tôi đi về Việt Nam rất là nhiều để mà mình tuyển chọn những sinh viên qua đi học. Thì khi mà họ ra trường đó, thì cái ngày mà nhận được cái chứng chỉ để ra trung học thì nó trễ rồi.
Dạ.
Tại vì ở bên này thì họ cần trước. Đó, thì thường thường cái đó là những cái vấn đề mà các bạn phải chú tâm đến.
Yeah.
Thì câu hỏi này có thể tựa tự như vậy đó.
Yeah.
Có nghĩa là ra được rồi nhưng mà muốn tăng lên cái vấn đề mà competition, đó, sự cạnh tranh với những cái khác.
Yeah.
Thì cái đó cũng cái tốt thôi. Cái gì bạn có thể làm được để mà cạnh tranh trong khi được nhận vào những cái trường đại học ở Mỹ hay là nhận được những cái học bổng ở Mỹ thì các bạn nên làm.
Yeah. Dạ vâng, nếu các bạn thắc mắc thêm xin vui lòng gửi câu hỏi nha. Vinh Phạm, em có con trai học lớp 7 rất yêu khoa học và công nghệ thông tin. Vâng. Theo giáo sư khoảng lớp mấy cháu có thể đi du học?
Mình vừa mới nói cái câu đó rồi, khoảng từ lớp 10 đến lớp 12.
Dạ, Đắc Chiến có một người bạn đang tìm hiểu trường bên Cali. Câu hỏi này liên quan tới vé số, sổ số chắc giáo sư không thể trả lời được. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Xin quý vị và các bạn thông cảm, chương trình mỗi tuần đều có từ 10h30 tới 11 giờ tối với giáo sư George Cường Nguyễn trên làn sóng của đài VOA. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe thường xuyên. Để được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình ngày hôm nay chưa có thời gian trả lời hết thì xin hẹn tuần tới nhé. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn cô Trà My.
Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có một điểm chung trong các cuộc xung đột vũ trang là xáo trộn và tranh chấp tạo ra những cơ hội cho những người kém lương thiện, những phần tử lừa đảo, những kẻ trộm cắp làm giàu bằng cướp phá. Đây là trường hợp của Libya kể từ khi cuộc nội chiến Libya bắt đầu vào năm 2011. Những kẻ cướp bóc đã lấy cắp những tài sản vô giá như các pho tượng cổ và các bộ sưu tập những đồng tiền xưa, cũng như những kho cổ vật từ thời cổ Hy Lạp và La Mã thường được gọi là kho báu Benghazi. Những phần tử này lấy cắp đồ vật trong kho chứa của các ngân hàng và viện bảo tàng, cướp phá các nơi trưng bày cổ vật và những địa điểm khảo cổ, làm lợi cho chúng hay dùng tài trợ các hoạt động khủng bố. Hoa Kỳ là một trong các quốc gia mà những tài sản đánh cắp này được đưa đến. Và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và Libya vào cuối tháng 2 vừa qua đã ký một bản ghi nhớ song phương, cột mốc về việc bảo vệ tài sản văn hóa. Bản ghi nhớ sẽ áp đặt những hạn chế nhập khẩu đối với một số cổ vật đại diện cho di sản văn hóa Libya, có niên đại từ 12.000 năm trước công nguyên đến năm 1750 sau công nguyên. Và những tài liệu về dân tộc học thuộc đế quốc Ottoman từ Libya có từ năm 1551 đến 1911 sau công nguyên. Những địa điểm di sản cổ từ hàng trăm đến hàng ngàn năm ghi chép lịch sử của văn minh nhân loại qua những thời kỳ đã bị hủy hoại nhanh chóng vì lợi lộc về tài chánh. Trong tinh thần đối tác an ninh chặt chẽ, Hoa Kỳ và Libya cam kết không cho các phần tử khủng bố và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tiếp cận được nguồn tài trợ này. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về các vấn đề ngoại giao và giao tế công cộng Stephen Goldstein nói tại buổi lễ ký bản ghi nhớ. Hoa Kỳ không lay chuyển trong cam kết bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa trên toàn thế giới và ngăn ngừa việc buôn lậu tài sản văn hóa để tài trợ cho những mạng lưới tội phạm và khủng bố. Chính sách của chúng tôi rõ ràng, việc hủy diệt bất hợp pháp di sản văn hóa và buôn lậu tài sản văn hóa không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Goldstein nói tiếp, mục đích của thỏa thuận tài sản văn hóa là giảm bớt những vụ cướp bóc, giúp các quốc gia bảo vệ di sản văn hóa và tăng cường việc tiếp cận hợp pháp những cổ vật văn hóa và nâng cao nhận thức về di sản thế giới bằng cách khuyến khích trao đổi các sản phẩm này với mục đích khoa học, văn hóa và giáo dục. Thỏa thuận mới chứng tỏ cam kết chung giữa Hoa Kỳ và Libya để đảm bảo là di sản của Libya mà người Libya tự hào sẽ được bảo vệ và để các thế hệ tương lai tiếp cận và yêu thích những tài sản vô giá này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6, ngày 2 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.